Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì cô Thu Nga cất cái nón sắt được hay chưa? Hay cô Thu Nga hay là bây giờ hôm nay vẫn phải đổi nón sắt vậy?
Ồ, không có đổi nón sắt đâu. Bây giờ là phải làm măng dù là tại vì trời nóng quá. Mùa hè tới rồi, đứt đuôi con nòng nọc rồi, nhưng mà ăn crawfish nhiều quá. Hôm nay mà quý vị thấy Thu Nga là thấy giống con crawfish rồi, chắc là phải đem vài pound để tặng cho ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại ông này có bộ là làm sẽ làm Tổng thống muôn năm. Và hôm nay cái tin mà ông làm lễ nhậm chức, rồi người ta nói nhiều về ông đủ thứ lắm. Thì lát nữa thì chắc là quý anh sẽ nói về cái tánh tình của ông này như thế nào. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng ông này đã ông ưa khoe cái bắp thịt của ông nè, rồi ông ưa vật lộn với lại mấy cái con lion của ông nuôi nè, rồi ông ưa đi câu cá, rồi ông ưa boxing, ông nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư trước sự chứng kiến của khoảng là 5.000 người tại điện Kremlin. Và ông đã nắm quyền trong 18 năm rồi ở cả vai trò tổng thống và thủ tướng, hết thủ tướng rồi tới tổng thống, thủ tướng. Và các đối thủ đã so sánh cái việc mà cầm quyền của ông với triều đại của ông là một sa hoàng. Và cảnh sát chống bạo động đã đến để đối đầu với những người biểu tình phản đối sự cai trị của ông Putin tại Moscow và các thành phố khác hôm ngày 5 tháng 5. Và ông Putin nói là ông đã khôi phục niềm tự hào của tổ quốc, là nguyên thủ quốc gia, ông sẽ nỗ lực để tăng thêm sức mạnh và thịnh vượng của Nga. Và ông nói là cần phải thay đổi ở mọi lĩnh vực. Và ông tin rằng cái sự mà khám phá chỉ có thể đạt được ở một xã hội tự do chấp nhận là cái mới và tiến bộ. Và một thăm dò của trung tâm Levada cho thấy là người Nga được hỏi than phiền nhiều nhất về khoảng cách giàu nghèo dưới thời của ông Putin. Và một than phiền khác trong 39% người được hỏi là việc vẫn chưa hoàn tiền cho những người Nga mất tiền tiết kiệm trong giai đoạn cải tổ thị trường. Và cũng theo thăm dò thì thành tựu to lớn nhất của ông Putin, theo 47% người được hỏi là khôi phục vị thế quốc tế của Nga. Ông này sẽ làm dài dài và ông cần ăn crawfish đó phải ông Quang Hưng, tại vì Quang Hưng ăn crawfish nhiều quá.
Vâng, và cái ông Tổng thống Vladimir Putin này đó thì ông sẽ làm thêm 6 năm nữa, tức là tới năm 2024 thì mới hết cái nhiệm kỳ, bởi vì một vị Tổng thống thì nhiệm kỳ của họ là 6 năm. Nhưng mà sau đó thì không biết là ông ta có làm nữa hay không, ai mà biết được. Nhưng mà chắc nếu mà ông còn khỏe thì thế nào cũng cố gắng để mà giữ thêm một cái nhiệm kỳ nữa, 6 năm nữa. Trong cái cuộc bầu cử tháng 3 vừa rồi thì ông Putin đắc cử tới 76.7%. Nhưng mà phe đối lập hoặc là các tổ chức phi chính phủ thì nói rằng là cái những cái cuộc bầu cử như thế này rõ ràng là có những cái gian lận. Mà người ta thấy là trên toàn quốc thì có rất là nhiều người bị bắt, nhất là những cái nhà đối lập thì họ bị nhốt ngay từ cái khoảng thời gian khi mà đi bầu cử. Vì vậy mà nhiều người nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử này nó không có được công bằng, mặc dù là người ta thấy rõ là có tới đa số những cái người dân đi bỏ phiếu, không biết là có gian lận hay không, nhưng mà cái con số bỏ phiếu cho ông cũng tương đối cao. Trở lại Hoa Kỳ thì cuối tuần vừa rồi, ngày Chủ nhật ngày hôm qua đó, thì ông Rudy Giuliani trên tờ Dallas Morning News cũng có nói về cái việc là ông Rudy này đó là một trong những cái vị luật sư của Tổng thống Donald Trump. Thì ông nói rằng là ông không có loại bỏ cái việc là có thể có những cái khoản tiền trả cho những cái phụ nữ khác, chứ không phải là chỉ có bà Stormy Daniels là một ngôi sao về phim khiêu dâm là được nhận tiền để mà họ có thể giữ im lặng như về những cái lời cáo buộc là có liên hệ với lại Tổng thống Trump. Thì ngày hôm qua trong chương trình ABC This Week thì ông Giuliani có nói rằng là ông không có rõ là vị luật sư trước đây của Tổng thống Trump là ông Michael Cohen có trả cho những cái khoản tiền nào nữa hay không. Nhưng mà ông Giuliani cũng có nói là cái khoản tiền 130.000 Mỹ Kim mà ông Cohen trả cho bà Daniels vào năm 2016 là cái khoản tiền hết sức là khó chịu. Bởi vì bà Daniels thì cáo buộc là bà đã từng có những cái liên hệ tình dục đối với lại ông Trump. trong năm 2006, nhưng mà ông Trump thì một mực từ xưa đến giờ vẫn bác bỏ cái điều này. Ông Cohen là một trong những cái vị luật sư tư cá nhân của ông Trump rất là lâu và hiện nay cũng đang bị đối diện là sẽ bị truy tố về tội hình sự về cái khoản tiền trả cho bà Daniel, mà tên thật của bà này là Stephanie Clifford. Riêng luật sư của bà Daniel là ông Michael Avenatti thì cũng cáo buộc Tổng thống Trump trong cái chương trình ABC vào ngày hôm qua là ông đã có cái khoản tiền khác cũng trả cho những cái phụ nữ khác. Thì ông Giuliani này vào hôm thứ Sáu vừa rồi đó thì cũng có nói là cái khoản tiền mà ông Cohen trả cho bà Daniel là khoảng một tháng trước cái tháng 11 năm 2016, tức là cái khoảng thời gian bầu cử tổng thống. Và như vậy thì ông không có vi phạm về cái luật bầu cử cả. Nói chung là theo như là tờ New York Times có đăng thì ông Trump đã trả cho ông Cohen cái số tiền lên tới là 460.000 cho tới 470.000 trong cái thời gian vận động tranh cử. Và cái điều này nữa là ông Giuliani cũng có nói là Tổng thống Donald Trump sẽ không có ngồi để mà cho ông Mueller phỏng vấn về cái vụ điều tra nước Nga vì ông có thể áp dụng về cái tu chính án thứ 5 để mà có thể không có ra khai những cái lời mà có thể là buộc tội chính mình được. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến vụ này đó thì như quý vị cũng biết, trước khi trở thành Tổng thống thì ông Trump vốn là một tỷ phú và đồng thời là người dẫn chương trình cũng như rằng là thi hoa hậu rồi thi chương trình Apprentice và rất là nhiều những chương trình. Nói chung ông Trump là một người nổi tiếng. Thì đối với những người nổi tiếng, một khi mà có những cái việc là ăn bánh trả tiền hoặc là có những quan hệ với những gái mại dâm thì thường đó họ sẽ có những cái thỏa thuận. Và ông Trump cũng đã giải thích đây là một cái chuyện rất là bình thường giữa những người giàu có để mà bịt miệng hoặc là để mà ngăn những cái chi tiết đó được tiết lộ ra bên ngoài. Và ông Trump cũng thừa nhận rằng là đã trả số tiền 130.000 cho cô Stormy Daniel. Nhưng mà đối với những người phụ nữ khác thì người ta cũng đồn đoán rằng tất nhiên ông Trump cũng có những cái khoản tiền tương tự. Và bây giờ thì cái điều đó đã được nhiều người đồn đoán và nó đã thành sự thật. Thì ông Trump mặc dù không chính thức thừa nhận nhưng mà người ta nói chắc chắn sẽ có những cái điều đó mà thôi. Thì hôm nay trên tờ Houston Chronicle có một bản tin khác liên quan đến tình trạng thiên tai tại Hawaii. Theo như cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã cảnh báo những trận động đất và núi lửa Kilauea đang phun trào ra những cái nhung nham có nguy cơ sẽ tiếp diễn vài tháng tới nữa tại các hòn đảo thuộc Hawaii. Và họ dự đoán rằng là sẽ có thêm nhiều trận phun lửa từ núi lửa và động đất trong những tháng tới, với những trận động đất lặn lên giống như là trận ngày 4 tháng 5 thì lên đến 6.9 độ Richter, vốn được xem như rằng là mạnh nhất kể từ năm 1975. Theo như phát ngôn nhân của cơ quan theo dõi núi lửa Hawaii là bà Janet Babb đã ra tiếng cảnh báo rằng hoạt động phun trào núi lửa sẽ gia tăng và kéo dài trong nhiều tuần hoặc là thậm chí nhiều tháng. Núi lửa này đã bắt đầu hoạt động phun trào vào các khu dân cư từ tối ngày 3 tháng 5 đến sáng ngày 4 tháng 5. Thì các hòn đảo lớn đã chịu các trận động lớn cũng như là cường độ lớn nhất là lên đến 6.9 độ Richter, khiến gần 2.000 người phải di tản đến nơi an toàn. Hiện chưa có những báo cáo về vấn đề thương vong, nhưng mà thống đốc của Hawaii đã lên tiếng yêu cầu điều động thêm lực lượng vệ binh quốc gia để hỗ trợ người dân trong vấn đề di tản và bảo vệ tính mạng. Kilauea là một trong số 5 ngọn núi lửa lớn trên hòn đảo này và thường xuyên phun trào dung nham trong vòng 35 năm qua. Và khi mà theo như cơ quan của quận hạt ở Hawaii cho biết đó, dung nham khi mà phun ra có nhiệt độ có thể lên đến là 1.150 độ C và bao phủ những cái khu vực rộng đến 125 cây số vuông, khiến cho nhiều người cũng như rằng là tình trạng ở đây khá là bất ổn và nhiều người đã phải di tản đến những nơi an toàn. Và bây giờ người ta chờ đợi khi mà ngọn núi lửa này tạm ngưng xuống để mà thống kê xem là tình hình thiệt mạng cũng như tình hình thiệt hại về tài sản và nhân mạng nó sẽ lên đến con số nào đó cô Thu Nga.
Ở Hawaii thì thích lắm, khung cảnh đẹp, cái gì cũng đẹp, khí hậu đẹp. Nhưng mà nếu mà có một cái thiên tai gì xảy ra thì cũng dễ sợ lắm, là tại vì chung quanh bốn bề là nước không biết thoát đi đâu. Nhưng mà cái núi lửa Kiloy này đã phun trào định kỳ suốt hơn 3 thập niên qua. Và dung nham này, bây giờ thấy cái hình dễ sợ quá, dung nham chảy từ núi lửa này. Và một trong năm núi lửa trên hòn đảo đã chôn vùi một diện tích khoảng 125 cây số vuông. Và các nhà khoa học cho biết là họ không thể dự đoán cái vụ phun trào hiện thời sẽ kéo dài bao lâu nữa. Thì ở những cái khu vực mà núi lửa đó, khi mà nó im tiếng, nó không có nghĩa là nó sẽ im tiếng hoài. Quay trở lại với tình hình của trên thế giới đó, thì ông Trump này sau khi mà đấu khẩu với ông Kim Jong-un, thì cái việc mà đấu khẩu với Trung Cộng bây giờ lại thấy là lên trên báo chí nữa. Và Bắc Kinh hôm ngày 6 tháng 5 đã phản bác một tuyên bố của Hoa Kỳ và nói rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Cộng nên tuân theo luật pháp, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Và theo lời của Bộ Ngoại giao Trung Cộng mà theo Reuters cho biết, thì bất kể Hoa Kỳ có nói gì, nó không thể thay đổi được thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Cộng trên thế giới và rằng Hồng Kông, Macau, Đài Loan là phần lãnh thổ gọi là không thể tách rời của Trung Cộng. Thì Trung Cộng luôn luôn nói như vậy. Và trước đó một ngày thì Tòa Bạch Ốc đã lên án nỗ lực của Trung Cộng nhằm buộc các hãng hàng không của nước ngoài phải thay đổi cái cách thức các hãng đề cập tới Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Và trong cái tình hình mà đang gia tăng căng thẳng giữa hai nước về thương mại, thì Hoa Kỳ nói rằng Cục Hàng không Dân sự của Trung Cộng đã gửi một lá thư tới 36 hãng hàng không nước ngoài, trong đó có một số của Mỹ yêu cầu thay đổi. Theo đó thì các hãng được yêu cầu bỏ việc đề cập trên các trang web hoặc là tài liệu của mình những cái tin tức về Đài Loan, Hồng Kông và Macau là một phần các nước là độc lập khỏi Trung Cộng. Và trong tuyên bố của mình thì Tòa Bạch Ốc đó nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đứng lên bảo vệ người Mỹ chống lại các nỗ lực áp đặt chính sách chính trị của Đảng Cộng sản Tàu đối với các công dân và công ty của Mỹ. Và Đài Loan là một vấn đề lãnh thổ gọi là nhạy cảm của Trung Cộng. Và Bắc Kinh coi cái hòn đảo dân chủ tự trị này là một tỉnh của mình. Trong khi đó, Hồng Kông và Macau từng là thuộc địa của các nước châu Âu, nay là một phần của Trung Cộng, nhưng mà hoạt động phần lớn là theo kiểu tự trị đó.
Vâng, đúng như vậy. Đài Loan là một trong những cái hòn đảo mà phía bên Trung Cộng luôn luôn cho rằng là của họ. Nhưng mà trong cái lần mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức thì bà Thái Anh Văn cũng đã gọi điện thoại để mà chúc mừng Tổng thống Donald Trump, và ông cũng đã nhận lời cảm ơn về cái lời chúc mừng này. Bây giờ xoay quanh qua về cái việc mà Tổng thống Donald Trump sẽ họp thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên như thế nào. Thì sáng sớm ngày hôm nay, nhiều báo chí ở bên Nam Hàn họ có đưa cái tin nói rằng là cái hội nghị thượng đỉnh này có thể là sẽ diễn ra tại Tân Gia Ba, tức là Singapore, vào trung tuần tháng 6 sắp tới đây. Ông Cố vấn An ninh Quốc gia là ông John Bolton của Mỹ cũng đã tiết lộ là cái hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới đây. Và báo chí của Nam Hàn thì nói rằng khả năng Singapore sẽ được chọn là cái nơi để tổ chức cái cuộc họp này kể từ sau khi mà ông Donald Trump có quyết định là sẽ tiếp Tổng thống của Hàn Quốc là ông Moon Jae-in ngay tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 5 này, xin lỗi quý vị. Và Singapore thì như thế đó là có thể sẽ là cái nơi tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh ở giữa ông Trump và ông Kim. Bản thân của Tổng thống Donald Trump thì nói rằng trước đây đó là cái bàn môn điếm có thể là cái nơi diễn ra cái cuộc thượng đỉnh, đã từng diễn ra cái cuộc thượng đỉnh Nam và Bắc Hàn rồi, thì cũng là cái nơi có thể rất thích hợp đối với ông để tổ chức gặp ông Kim Jong-un. Trước đây thì người ta cũng đưa ra ít nhất là 3 địa điểm, Singapore, Mông Cổ và Thụy Sĩ. Nhưng sau đó nó thì cũng nhắc đến là cái bàn môn điếm. Nhưng mà cuối cùng thì báo chí sáng ngày hôm nay của Nam Hàn đều nói rằng là cái Singapore có thể là cái nơi tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì liên quan đến địa điểm của cuộc họp thượng đỉnh đó thì người ta đồn đoán rất là nhiều. Có người thì nói rằng là thủ đô của Mông Cổ là Ulaanbaatar, có người thì nói rằng là ở khu vực bàn môn điếm, thậm chí các ông Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng là có thể ở Hà Nội. Thì nói chung nhiều chi tiết có liên quan đến cuộc gặp lần này. Và ông Trump, chính cá nhân ông Trump, trong khi mà đến Dallas trong cuối tuần vừa qua cũng đã nói rằng là thời gian, địa điểm gặp ông Kim Jong-un đã được ấn định. Nhưng mà theo như tính cách của ông Trump thì cũng úp úp mở mở, không có nói chi tiết là sẽ ở đâu. Nhưng mà người ta chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai vị, có thể nói tốn nhiều giấy mực của các hãng thông tấn trên toàn thế giới. Nhưng mà bây giờ đó thì phía Bắc Hàn đó đã lên tiếng kêu gọi rằng là ông Trump không nên cố tình để mà gọi rằng là phá tan cái bầu không khí vừa mới chớm nở, hòa bình vừa mới chớm nở trên bán đảo Triều Tiên thông qua những cái tuyên bố mà ông Trump đưa ra. Theo như chính quyền của Bắc Hàn nói đó, những cái tuyên bố của ông Trump là sai lệch, khi mà ông Trump nói rằng chính những cái biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ cũng như cộng đồng thế giới đưa ra đã gây ra những sức ép lớn đối với chính trị cũng như là kinh tế của chính quyền Bình Nhưỡng, nên vì thế đã khiến cho quốc gia này chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán. Hãng thông tấn của Bắc Hàn là KCNA trích lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng những tuyên bố của ông Trump khá nguy hiểm, có thể sẽ phá hoại tình hình tại bán đảo Triều Tiên lúc này vốn đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. Tuyên bố của Bắc Hàn đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo của hai nước là ông Trump và ông Kim. Hôm 27 tháng 4 vừa rồi thì ông Kim đã có cuộc gặp gỡ với vị đồng cấp ở miền Nam là ông Moon tại làng đình chiến bàn môn điếm. Và ông Kim đã thống nhất rằng là sẽ có những cái biện pháp nhằm cải thiện mối quan hệ liên triều và đồng thời ký luôn cả một cái văn bản để qua đó chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Và người ta, nhiều chuyên gia đã đánh giá đây là một bước đi tích cực trong mục tiêu là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng sáng nay thì tờ Houston Chronicle cũng nói rằng mặc dù chiến tranh đã chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mà để chấm dứt chương trình hạt nhân của quốc gia cộng sản này thì sẽ còn một cái đường đi rất là dài và khó khăn để mà có thể đạt đến cái điều đó. Nhưng mà liên quan đến một cái khó khăn khác bây giờ người ta cũng quan tâm, đó là thỏa thuận hạt nhân của Iran và các cường quốc phương Tây cũng như là với Hoa Kỳ, khi mà ông Trump cho biết rằng là có thể ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận kể trên. Bây giờ Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu mà Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận kể trên thì rất có thể chiến tranh sẽ xảy ra. Và ông nói rằng là ông cũng không nghĩ rằng ông Trump muốn chiến tranh. Trong ngày 12 tháng 5 thì ông Trump sẽ phải đưa ra một quyết định là xem là liệu có rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc hay không. Theo hai giới chức của Tòa Bạch Cung và một số nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng Trump đã có quyết định cuối cùng, nhưng mà chưa biết chính xác là ông sẽ muốn như thế nào. Và đồng thời ông Trump có thể cũng sẽ tìm ra những cái cách để dung hòa. Thì Anh, Pháp, Đức vẫn luôn lên tiếng cam kết là sẽ tuân thủ thỏa thuận kể trên. Nhưng mà việc Washington có tuân thủ hay không thì các quốc gia kể trên vẫn phải tiếp tục nỗ lực để thuyết phục ông Trump, để mà có những cái cuộc đối thoại về vấn đề hỏa tiễn đạn đạo của Iran, hoạt động hạt nhân của quốc gia này. Theo thỏa thuận đã ký vào năm 2015, thì Iran đồng ý hạn chế một phần đáng kể chương trình hạt nhân trong ít nhất là 10 năm, và một số khác sẽ bị hạn chế lâu hơn. Đồng thời, chấp nhận sự gia tăng giám sát của cơ quan nguyên tử năng và cộng đồng quốc tế. Những quốc gia đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng, Đức, Anh và Pháp, thì tất cả các quốc gia kể trên đều quyết tâm để mà giữ cho cái thỏa thuận này một cách tốt nhất, trừ Hoa Kỳ, bởi vì ông Trump cho rằng là cái thỏa thuận này không công bằng. Và chính phía Iran cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái hối hận lớn lao nếu mà rút ra khỏi cái thỏa thuận hạt nhân này giữa Iran và các cường quốc này đó, cô Thu Nga.
Và còn Tổng thống Iran là ông Hassan Rouhani là cũng cảnh cáo rằng Mỹ sẽ chịu hối hận lịch sử nếu mà Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cái thỏa thuận nguyên tử với lại Tehran. Và thỏa thuận ký giữa Iran, Mỹ, Trung Cộng, Nga, Đức, Pháp và Anh năm 2015 đã dỡ bỏ cái lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran trong khi mà Iran tạm ngừng chương trình nguyên tử. Và những đồng minh của châu Âu, Pháp, Anh và Đức đồng ý rằng cái thỏa thuận là cách tốt nhất ngăn không cho Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Nhưng mà ông Trump cũng đã dọa là rút, trừ phi mà những nước sửa chữa những cái khuyết điểm nghiêm trọng. và ông Trump nói thỏa thuận chỉ hạn chế hoạt động nguyên tử của Iran trong thời gian giới hạn và không ngăn phát triển cái hỏa tiễn đạn đạo. Và phát biểu trực tiếp trên truyền hình của nhà nước Iran hôm Chủ nhật, thì Tổng thống Rouhani nói rằng nếu Mỹ mà ra khỏi thỏa thuận nguyên tử thì việc này sẽ đem lại cái hối hận lịch sử. Và ông nói Iran có kế hoạch chống lại mọi quyết định mà ông Trump có thể đưa ra. Và Iran nói là chương trình nguyên tử của họ chỉ mang cái tính cách hòa bình mà thôi. Và Ngoại trưởng Anh là Boris Johnson đã bay sang Washington dự định là gặp Phó Tổng thống Mike Pence, Cố vấn An ninh Quốc gia ông John Bolton và các nhà lãnh đạo đối ngoại của Quốc hội. Và ông Trump còn cái hạn chót là ngày 12 tháng 5 để đưa ra cái quyết định này đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Người ta vẫn thấy rằng là ông Trump, ông đã có những cái quyết định có liên quan đến cái thỏa thuận hạt nhân với lại Iran rồi, nhưng mà chưa biết là sẽ như thế nào, chừng nào mới công bố, và nếu có công bố thì sẽ sửa đổi như thế nào. Xoay qua cộng đồng Việt Nam thì vào ngày cuối tuần vừa rồi là có rất đông đồng hương cũng như là đại diện những cái đoàn thể quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã đến tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để mà tưởng niệm cũng như là vinh danh bà cố trung tá Nguyễn Thị Hạt Nhân. Bà nguyên là hội trưởng của hội HO cứu trợ thương binh cũng như là quả phụ Việt Nam Cộng Hòa nhân cái ngày giỗ đầu của bà. Thì đặc biệt trong cái buổi lễ này, bà thượng nghị sĩ của tiểu bang California là bà Janet Nguyễn đã chuyển cái nghị quyết vinh danh của Quốc hội tiểu bang California qua cái quyết định là sẽ lấy tên của bà đặt cho một cái đoạn xa lộ 405, tức là cái khoảng đường Brookhurst và cho tới cái đoạn đường Magnolia. Đây là cái đoạn đường mà dẫn vào khu lễ đồi Sài Gòn ở California. Thì thượng nghị sĩ Janet có nói là bà có nhắc đến cố trung tá Nguyễn Thị Hạt Nhân và hết lời khen ngợi đến những cái đóng góp của bà cho thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại ở quê nhà mà họ đang phải sống trong bên lề của xã hội. Về cái đức độ của bà thì đã thu hút được rất đông cộng đồng người Việt khắp nơi để mà cùng nhau đóng góp cho cái công sức tiền bạc để hội của bà làm cái công việc như là một cái bộ thương binh trong một cái chính phủ vậy. Như vậy cũng là một cái điều cho chúng ta thấy là cái việc mà vinh danh lấy tên của một người Việt Nam đặt trên một cái xa lộ ở California của nước Mỹ cũng là một trong những cái cuộc vận động hết sức là cam go đối với bà thượng nghị sĩ Janet, và đồng thời cũng là một cái vinh danh cho một người đã từng cống hiến suốt đời của bà cho những thương binh quả phụ Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại quê nhà, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân là người đã khởi xướng chương trình Cảm ơn Anh để mà có thể gây quỹ giúp cho những cái thương phế binh hoặc là cô nhi quả phụ của những thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại quê nhà. Và chương trình này đã giúp đỡ được rất là nhiều những người mà có thể mất đi một phần thân thể của mình, hoặc là những người đã nằm xuống mà bây giờ con cái hoặc là người thân còn lại đang sống một cách vất vưởng tại Việt Nam. Thì chương trình này đã được mở rộng ra không những tại California mà tại Houston cũng đã gây quỹ rất là thành công trong những năm vừa qua để góp một phần nào đó cho những người thương phế binh hoặc là cô nhi quả phụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại quê nhà để họ có được một ít chi phí chi trả trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Đây là một cái hành động rất là đáng để hoan nghênh. Và khi mà cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân qua đời đó, thì nhạc sĩ Nam Lộc cũng như những người quen biết đều tỏ ra rất là ngậm ngùi, thương tiếc bà. Và bà ra đi nhưng mà ý chí cũng như rằng là tâm huyết của bà về chương trình Cảm ơn Anh vẫn được tiếp diễn trong những năm kế tiếp, khiến cho nhiều người cảm thấy sự hy sinh của bà cũng như rằng là những cái đóng góp, những cái cố gắng của bà đã gặt hái được những cái kết quả nhất định đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bà là một người đàn bà và vĩ đại, cho nên khi bà mất đi rồi thì biết bao nhiêu là sự thương tiếc. Và chúng ta mắc nợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vì những người đó đã hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay. Và trong tuần vừa qua thì quý vị cũng thấy là tưởng niệm 30 tháng 4 là cái ngày mà Cộng sản Việt Nam đã chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam để đưa đất nước vào cái hoàn cảnh bi đát hiện thời bây giờ. Và ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thời bây giờ lũng cũng ghê lắm. Và cái tin mà của Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang này vắng mặt nhiều lắm thì không biết rằng có phải là cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng lú đốt hay không, mà rõ ràng rằng có nhiều cái sự mà thay đổi lắm, nào là thay ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe, và ông Đinh La Thăng thì bị phạm kỷ luật và tống giam, còn ông này bây giờ sắp sửa qua Nhật để chữa bệnh rồi. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều biến khỏi đất nước Việt Nam hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Vâng, chị Thu Nga và anh Khôn Nguyên là coi như là đừng có ăn COVID nhiều quá nhé. Dạ vâng, tuần này là coi chừng bị high cholesterol đó.
Nhưng mà crawfish thì một năm chỉ có khoảng một mùa thôi, nên là những người yêu thích crawfish vẫn tiếp tục ăn, nhưng mà ăn hạn chế thôi, chứ nếu không cholesterol sẽ lên cao và khi đó thì có thể cũng lại mất tích giống như là ông Trần Đại Quang này. Hay là không biết ổng đi ổng lo ổng gọi rằng là dập tắt lửa khi cái lò của ông Trọng đốt gần nhà ổng hả cô Thu Nga?
Đúng vậy.
Xin hẹn với quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh cô Nguyên, chị Thu Nga.